Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 24 tháng 11, sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa, sẽ có một xã hội tuần qua, điểm lại một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện chung tháng 12. Cầu cho người di dân được đón nhận ở mọi nơi trên thế giới, đặc biệt nhờ các cộng đoàn Kitô với lòng quảng đại và bác ái chân thành. Sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ kính mời quý vị nghe Thái Hiệp và mấy anh trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi các thành phần liên hệ của giáo hội gia tăng quan tâm mục vụ dành cho những người làm nghề hàng hải và đặc biệt là các ngư phủ. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 23 tháng 11 dành cho 400 tham dự viên đến từ 69 quốc gia vừa kết thúc Hội nghị quốc tế về tông đồ dân biển. Trong số các tham dự viên, có 3 người Việt là cha Joan Nguyễn Văn Ti, dòng Đông Bosco, Phó Chủ tịch Ủy ban Di dân thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Cha Phêrô Nguyễn Văn Thông, tuyên úy trường hàng hải ở Marseille bên Pháp, và cha Giuse Phan Văn Đương thuộc Trung tâm Hàng hải Quốc tế ở giáo phận Oakland, California, Hoa Kỳ. Lên tiếng sau lời chào mừng của Đức Hồng y Antonio Maria Velio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động, Đức Thánh Cha nhắc đến chủ đề hội nghị là tái truyền giảng tin mừng trong thế giới hàng hải, các phương thế và dụng cụ mới để công bố tin mừng. Ngài gợi lại truyền thống ngay từ đầu của Kitô giáo, theo đó thế giới hàng hải vẫn là phương thế hữu hiệu để loan báo tin mừng. Các tông đồ và môn đệ Chúa Kitô đã có cơ hội đi khắp nơi trên thế giới để rao giảng tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Đức Thánh Cha nói, ngày nay giáo hội cũng xuyên biển cả để mang tin mừng cho mọi dân nước và sự hiện diện của anh chị em tại các cảng trên thế giới và sự tiếp đón huynh đệ trong những giờ ghé lại của các thủy thủ đoàn là dấu chỉ hữu hình về sự quan tâm săn sóc những người không thể nhận được sự săn sóc mục vụ thông thường. Ngày nay, cần phải để ý đến những hậu quả phức tạp của sự hoàn cầu hóa và nhiều khi phải đương đầu với những tình trạng bất công, nhất là khi thủy thủ đoàn phải chịu nhiều hạn chế khi lên bờ, hoặc khi họ bị bỏ rơi cùng với tàu bè trên đó họ làm việc, hay khi họ bị nạn hải tặc đe dọa. Sự dễ tổn thương của những người hàng hải, ngư phủ và hành khách càng phải thúc đẩy sự quan tâm săn sóc của giáo hội và kích thích sự săn sóc từ mẫu của giáo hội qua anh chị em đối với tất cả những người mà anh chị em gặp tại các hải cảng hoặc trên tàu.
Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến các ngư phủ và gia đình họ. Hơn những người khác, ngày nay họ đang gặp phải những khó khăn hiện tại và sống trong sự bất định về tương lai, với nhiều hậu quả tiêu cực của những thay đổi khí hậu và sự khai thác thái quá các nguồn hải sản. Đức Thánh Cha nói, tôi muốn trình bày sự gần gũi của giáo hội đối với anh chị em là các ngư phủ, đang tìm kiếm những điều kiện xứng đáng và chắc chắn, bảo tồn giá trị gia đình, bảo vệ môi sinh và phẩm giá của mỗi người. Ngành tông đồ giáo dân trong lĩnh vực này đã hoạt động đặc biệt tích cực, có thêm nhiều phó tế vĩnh viễn, và những người thiện nguyện tại các trung tâm Stella Maris, có nghĩa là sao biển. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói rằng, tôi muốn lập lại sứ mạng của giáo hội trong niềm hiệp thông với các giáo hội địa phương nguyên quán của anh chị em, đặt anh chị em trong tuyến đầu của công cuộc rao giảng tin mừng cho bao nhiêu người nam nữ thuộc các quốc tịch khác nhau đi qua các cảng của anh chị em. Anh chị em hãy trở thành những tông đồ trung thành loan báo tin mừng, biểu lộ khuôn mặt ân cần của giáo hội, đón tiếp họ và đáp ứng những nhu cầu thiêng liêng của họ.
Vatican, hôm qua Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục James Harvey làm tân giám quản đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành, kế nhiệm Đức Hồng y Francesco Monterisi, 78 tuổi. Đức Tổng giám mục Harvey, người Mỹ, 63 tuổi, từ 14 năm nay là chủ tịch Phủ Giáo Hoàng, chuyên phụ trách các buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha. Ngài sẽ được phong hồng y sáng thứ Bảy hôm nay 24 tháng 11 cùng với 5 vị Tổng giám mục khác.
Marcus, thứ Bảy hôm nay 24 tháng 11, Đức Hồng y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ đại diện Đức Thánh Cha chủ sự lễ phong chăn phước cho nữ tu Maria Troncati, dòng con nước mẹ phù hộ, tại thành phố Marcas bên Ecuador. Nữ tu Maria Troncati sinh năm 1883 tại tỉnh Brescia, Bắc Italia, gia nhập dòng con nước mẹ phù hộ năm 1905 khi được 22 tuổi. Và 17 năm sau đó, vào năm 1922, chị được gửi đi truyền giáo tại Ecuador. Ngoài 4 năm ở thành phố Guayaquil, phần còn lại trong cuộc đời 43 năm, chị Troncati hoạt động trong miền rừng núi, và chị tử nạn máy bay vào ngày 25 tháng 8 năm 1969, thọ 86 tuổi. Khi còn sống, chị đã nổi tiếng là người thánh thiện, và tiếng tăm này ngày càng gia tăng sau khi chị qua đời, với nhiều ơn lành và phép lạ xảy ra nhờ lời chuyển cầu của chị. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican, Đức Hồng Y Amato nhận định rằng, việc phong chăn phước cho nữ tu Troncati là một trang sáng ngời trong lịch sử thánh thiện của Mỹ Châu Latin. Nữ tu là một phụ nữ ngoại thường, có đời sống thiêng liêng gương mẫu trong khuôn khổ bình thường. Chị tỏ ra nét cao cả trong những sự bé nhỏ, trỗi vượt trong sự đơn sơ, sâu xa trong các sát tính và anh hùng trong sự dâng hiến. Đức Hồng Y Amato cũng nói rằng, chị Troncati trọt cầu nguyện và giúp người khác cầu nguyện rất nhiều. Mỗi sáng từ 4 đến 5 giờ chị chồng mình Thánh Chúa. Trung tâm lòng sùng mộ của chị là Thánh Thể và Thánh Tâm Chúa Giêsu. Chị cũng có lòng sùng kính con thảo đối với Đức Mẹ Phù Hộ và các vị sáng lập dòng như Thánh Gioan Bosco và Thánh Nữ Maria Massarello. Chị có lòng bác ái bao la đối với những người túng thiếu và đau yếu, bênh vực các thổ dân bản xứ.
Vatican, Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, giải thích việc tham gia của Tòa Thánh vào Trung tâm Đối thoại Liên tôn và Liên văn hóa vua Abdullah bin Abdulaziz của Ả Rập Saudi sẽ được khánh thành vào ngày thứ Hai 26 tháng 11 tới đây tại Viên, thủ đô nước Áo. Vương quốc Ả Rập Saudi vốn bị phê bình vì không tôn trọng tự do tôn giáo, không cho phép một nơi thờ phượng nào ngoài Hồi giáo được thành lập tại nước này, vì chính phủ Ả Rập Saudi coi đất nước của họ là thánh địa của Hồi giáo. Vì thế, sự kiện Tòa Thánh chấp thuận lời mời tham gia trung tâm vừa nói như một quan sát viên sáng lập và cử phái đoàn đến dự lễ khánh thành trung tâm gây thắc mắc cho nhiều người. Trong thông cáo công bố hôm qua 23 tháng 11, cha Lombardi giải tỏa thắc mắc và cho biết trung tâm vua Abdullah bin Abdulaziz ở Viên nhắm cổ võ đối thoại giữa các tôn giáo và văn hóa. Mục đích này là điều tốt đẹp trong viễn tượng cảm thông và sống chung hòa bình giữa các dân tộc và là điều cấp thiết đối với nhân loại ngày nay và trong tương lai. Vua Abdullah cũng nói với Đức Thánh Cha về mục đích này trong cuộc gặp gỡ ngày 6 tháng 11 năm 2007 tại Vatican. Ngoài ra, trung tâm mới không phải chỉ là một tổ chức riêng của Ả Rập Saudi, nhưng là một tổ chức quốc tế độc lập, có 3 quốc gia sáng lập, trong đó có 2 nước có truyền thống Kitô kỳ cựu là Áo và Tây Ban Nha. Vì thế, cha Lombardi nói, đây là một cơ hội và một môi trường đối thoại, nên thật là điều đúng khi Tòa Thánh rút ra những ích lợi và đóng góp những kinh nghiệm cũng như uy tín của mình trong lĩnh vực đối thoại liên tôn. Quy chế quan sát viên sáng lập là điều thích hợp nhất để bảo đảm sự hiện diện và tôn trọng bản chất của Tòa Thánh.
Phái đoàn Tòa Thánh dự buổi khánh thành trung tâm ở Viên sẽ do cha Miguel Ayuso Cusso, người Tây Ban Nha, Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn làm trưởng đoàn. Trong tư cách là quan sát viên sáng lập, dĩ nhiên Tòa Thánh sẽ không quên bày tỏ những quan tâm của mình về việc tôn trọng thực sự các quyền căn bản của tín hữu Kitô sinh sống tại các nước có đa số dân theo Hồi giáo, để thăng tiến tự do tôn giáo qua các hình thức diễn tả khác nhau. Như thế, trung tâm mới lập tại Viên cống hiến một môi trường thích hợp để những yêu cầu ấy được trình bày, được lắng nghe và để các vấn đề xảy ra có thể tìm được giải pháp thích hợp.
Vatican, phòng báo chí tòa thánh đưa tin một giám mục dòng Francisco tại Trung Quốc qua đời. Đó là Đức cha Quách Truyền Chân, cố giám mục phụ tá Tổng giáo phận Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, qua đời ngày 6 tháng 11 vừa qua, hưởng thọ 94 tuổi. Đức cha Quách Truyền Chân sinh năm 1918 và thụ phong linh mục năm 1944. Năm sau đó, ngài học sử học tại Đại học Công giáo Phụ Nhân ở Bắc Kinh, nhưng khi Cộng sản lên nắm chính quyền tại Trung Quốc, ngài phải trở về giáo phận, làm cha sở một giáo sứ, đồng thời làm giáo sư tại Tiểu Chủng Viện. Năm 1963, mọi hoạt động tôn giáo đều bị chấm dứt, nên cha Quách Truyền Chân phải làm việc như một phó giám đốc trong một công ty lương thực. Trong thời cách mạng văn hóa, cha bị lao động khổ sai và sau đó bị quản thúc tại gia trong 16 năm trời. Năm 1982, ngài được hoạt động trở lại như một linh mục công giáo. Năm sau đó, ngài thành lập Chủng viện Thánh Linh ở tỉnh Sơn Đông và làm giám đốc cơ sở này. Ngày 24 tháng 4 năm 1988, ngài thụ phong giám mục cho Tổng giáo phận Tế Nam. Đức cha là người đã góp phần đào tạo phần lớn các linh mục đang hoạt động tại tỉnh Sơn Đông. Lễ an táng Đức cha Quách Truyền Chân đã được Đức cha Giuse Trương Hiến Vượng, Tổng giám mục giáo phận Tế Nam cử hành hôm 8 tháng 11 vừa qua tại nhà thờ chính tòa Hồng Gia Lâu ở địa phương. Tổng giáo phận Tế Nam hiện có 30.000 tín hữu công giáo với 40 linh mục, 20 nữ tu và 11 giáo xứ, không kể 60 nơi thờ phượng.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Kim Loan và Linh Tiến Khải suy niệm lời Chúa.
Trích phúc âm theo Thánh Gioan. Khi ấy Phi-la-tô hỏi Đức Chúa Giê-xu rằng, ông có phải là vua dân Do Thái không? Đức Chúa Giê-xu đáp, quan tự ý nói thế hay là có người khác nói với quan về tôi? Phi-la-tô đáp, tôi đâu phải là người Do Thái, nhưng dân ông cùng các thượng tế đã trao nộp ông cho tôi, ông đã làm gì? Đức Chúa Giê-xu đáp, nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thì những người của tôi đã chiến đấu để tôi không bị nộp cho người Do Thái. Nhưng mà nước tôi không thuộc chốn này. Phi-la-tô hỏi lại, vậy ông là vua ư? Đức Chúa Giê-xu đáp, hoàng nói đúng, tôi là vua. Tôi sinh ra và đến trong thế gian này là chỉ để làm chứng về chân lý. Ai thuộc về chân lý thì nghe tiếng tôi.
Nhân lễ trọng kính Chúa Kitô vua, xin trích nguyên văn sứ điệp Đức Mẹ Maria gửi các linh mục thành viên phong trào linh mục Thánh Mẫu cách đây đúng 20 năm, ngày Chủ nhật 22 tháng 11 năm 1992. Sấm ngôn của Chúa, các con dấu ái, hôm nay các con hãy thông phần niềm vui trọng đại của Giáo hội Thiên Quốc và Giáo hội Trần Gian, hiệp với ca đoàn triều thần thánh, phù phục thờ lạy Chúa Giêsu Kitô vua vũ trụ. Chúa Giêsu Kitô là vua bởi vì người là ngôi lời vĩnh cửu, con một của Thiên Chúa Cha, hoa ảnh của bản thể siêu việt và là nét huy hoàng của vinh quang Thiên Chúa Cha. Nhờ người mà tất cả được tạo dựng và vì thế mọi loài hiện hữu ngoài Thiên Chúa ra đều ở dưới vương quyền hoàn vũ của người. Sấm ngôn của Chúa phán cùng Chúa tôi rằng, bên hữu cha đây con lên ngự trị, cho đến khi bao quân thù địch, cha đặt làm bệ dưới chân con. Tự Si-on Chúa trời rộng mở, quyền đế vương uy dũng của người. Giữa địch thù, cho con bá chủ, ngày biểu dương sức mạnh, con nắm vương quyền. Trong huy hoàng thánh thiện, từ rạng đông, cha sinh con ví tựa sương mai. Chúa Giê-xu Ki-tô là vua, cũng là do chiến công của người. Thật vậy, chính lúc nhập thể làm người, ngôi lời hòa nhập thiên tính của người với nhân tính, và nhờ việc kết hiệp ngôi vị này, nhân loại được nâng lên một ngôi vị hiệp chung với thiên tính. Với công trình cứu độ hoàn tất trên đỉnh đồi Can Vê, Chúa Giêsu giải thoát vũ trụ khỏi ách nô lệ Satan do tội nguyên tổ, khi chính người bị treo trên thánh giá, đền bù án phạt của Thiên Chúa Chí Công. Như thế toàn thể vũ trụ được cứu thoát khỏi quỷ dữ, được đưa về hiệp thông trọn vẹn với đời sống của Thiên Chúa Cha trên trời, được đặt dưới vương quyền của Chúa Kitô, được tham dự vào chương trình chiến thắng tội lỗi và sự chết, được làm con Thiên Chúa và làm công dân thành Jerusalem Thiên Quốc. Ta là đầu và là cuối, ta là đấng hằng sống, ta đã chết và nay ta sống đến muôn thuở muôn đời, và ta giữ chìa khóa của tử thần cùng âm phủ. Ai thắng và giữ cho đến cùng các việc ta truyền, ta sẽ ban cho người ấy quyền cai trị các dân. Người ấy sẽ dùng trượng sắt mà chăn dắt chúng, sẽ nghiền nát chúng như đồ sành đồ gốm. Đó là quyền mà chính ta đã được cha ta trao cho, ta sẽ ban sao mai cho người ấy. Ta sẽ không xóa tên người ấy khỏi sổ trường sinh, ta sẽ nhận người ấy trước mặt cha ta và trước mặt các thiên thần của người. Ai thắng ta sẽ cho làm cột trụ trong đền thờ Thiên Chúa của ta, người ấy sẽ không hề ra khỏi đó nữa. Ta sẽ ghi trên người ấy danh thánh Thiên Chúa của ta, và tên thành đô Thiên Chúa của ta là Jerusalem mới từ trời, từ nơi Thiên Chúa của ta mà xuống. Ta cũng sẽ ghi trên người ấy tên mới của ta. Chúa Giêsu Kitô là vua, bởi vì nhiệm vụ cứu thế của người là đem vũ trụ trở về với việc chúc tụng hoàn hảo Thiên Chúa Cha, là thanh luyện vũ trụ bằng ngọn lửa thiêu đốt của Chúa Thánh Thần, đến nỗi vũ trụ được hoàn toàn giải thoát khỏi mọi sự dữ, khỏi mọi bóng tối tội lỗi, và nhờ đó có thể mở rộng đón nhận địa đàng mới. Như vậy Thiên Chúa Cha được chúc tụng và danh Ngài sẽ cả sáng nơi mọi loài thọ tạo. Nơi công trình sáng tạo này được canh tân nhờ hiệp thông sự sống trọn hảo với Thiên Chúa Cha, Chúa Giêsu Kitô sẽ thiết lập vương quốc vinh quang của người. Như thế công trình cứu độ của người sẽ hoàn tất cách hoàn hảo. Chúa Thánh Thần sẽ mở rộng các con tim và trí óc để mọi người đều có thể thi hành thánh ý Thiên Chúa Cha và Thiên Chúa Con, và như thế trên trời cũng như dưới đất đều được thể hiện cách hoàn hảo thánh ý Thiên Chúa. Để đạt tới trời mới và đất mới này, cần phải trải qua một cuộc thử thách đau thương và đẫm máu của thanh luyện, sầu khổ và trừng phạt. Hỡi các con dấu ái và tận hiến cho khiết tâm mẹ, các con hãy lắng nghe lời mẹ Thiên Quốc, dịu dàng chuẩn bị và dẫn đưa các con sống các biến cố này, bởi vì đã đến thời kỳ ứng nghiệm lời ngôn sứ Zacharia tiên báo. Sấm ngôn của Chúa, ta sẽ đánh kẻ chăn và bầy chiên sẽ tan tác. Ta sẽ đánh cả những con nhỏ bé nhất. Sấm ngôn của Chúa, trong khắp xứ sở 2/3 sẽ bị tiêu diệt, còn 1/3 sống sót. Ta sẽ bắt 1/3 này thử qua lửa, ta sẽ luyện chúng như luyện bạc, thử chúng như thử vàng. Bấy giờ chúng sẽ cầu khẩn ta sẽ đáp lời chúng, ta sẽ gọi chúng là dân ta, và chúng sẽ kêu van lạy Chúa là Thiên Chúa của con. Trong ngày phụng vụ long trọng cử hành lễ Chúa Giêsu Kitô vua vũ trụ, mẹ mời gọi các con hãy chúc tụng người bằng một đức tin anh dũng, một lòng trông cậy vững vàng và một lòng mến yêu tha thiết, trong khi chờ đợi ngày người vinh quang trở lại sẽ dẫn đưa các con tiến gần đến sự giải phóng. Bởi vì đúng như Kinh Thánh chứng nhận, Đức Giêsu Kitô là vị chứng nhân trung thành, là trưởng tử trong số những người từ cõi chết sống lại, là thủ lãnh mọi vương đế trần gian, người yêu mến chúng ta và lấy máu mình rửa sạch tội lỗi chúng ta, làm cho chúng ta trở thành vương quốc và hàng tư tế để phụng sự Thiên Chúa là Cha của người. Kính dâng người vinh quang và uy quyền đến muôn thuở muôn đời. Amen. Kìa, người ngự đến giữa đám mây, ai nấy sẽ đều trông thấy người, cả những kẻ đã đâm người, mọi dân trên mặt đất sẽ đấm ngực than khóc khi thấy người. Đúng thế. Amen. Đức Chúa là Thiên Chúa phán, ta là đầu và là cuối, là đấng hiện có, đã có và đang đến, là đấng cai trị toàn thể vũ trụ. Với niềm vui của một người mẹ, thấy mình càng ngày càng được các con lắng nghe và bước theo con đường mẹ vạch ra, giống như người nữ ngôn sứ của thời điểm sau chót, cùng với Chúa Giêsu Kitô con mẹ, ngày hôm nay được tôn vinh thờ kính trong nét huy hoàng của vị vua thống trị, mẹ chúc lành cho các con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày thứ Hai 19 tháng 11 vừa qua là Ngày Thế giới quyền trẻ em, năm nay đặc biệt hướng về các trẻ em nạn nhân chiến cuộc. Nhân ngày này, lúc 18 giờ chiều thứ Bảy hôm nay, một thánh lễ trọng thể được cử hành tại tu viện truyền tin ở Paris, thủ đô nước Pháp, và tiếp theo sau đó là một hội nghị về đề tài này, theo sáng kiến của Văn phòng Công giáo Quốc tế đặc trách tuổi thơ, viết tắt là BICE. Nhưng trên toàn thế giới hiện nay, có bao nhiêu trẻ em đang là nạn nhân của bạo lực cuồng điên mù quáng trong những chiến cuộc của người lớn? Ông Andrea Giacomini, người phát ngôn của Tổ chức Nhi đồng Quốc tế, gọi tắt là UNICEF, thuộc phân bộ Italia nói, con số trẻ em dính líu vào chiến cuộc lên rất cao. Một cuộc nghiên cứu mới đây cho biết trên toàn thế giới hiện nay có khoảng 388 cuộc chiến lớn nhỏ, và khoảng 1 tỷ trẻ em bị liên lụy hay phải trực tiếp sống trong các chiến cuộc ấy. Đa số các em là trẻ dưới 5 tuổi, như chúng ta đang chứng kiến trong những ngày này ở dải Gaza, bên Syria, Sudan hay là Mali, nơi mà nay mai có thể bùng nổ một cuộc chiến mới. Chính vì thế, Liên Hiệp Quốc tung ra lời kêu mời toàn thể thế giới không trừ một ai, hãy làm sao để ngưng mọi bạo lực và bằng mọi cách tránh cho các trẻ em không bị liên lụy vào chiến cuộc, không phải sống trước làn tên mũi đạn. Tại Syria, trên 400.000 người phải sống trong cảnh tị nạn, trong đó có 1,2 triệu trẻ em. Tại Gaza và Israel, bao nhiêu trẻ em đang phải sống trong lo âu kinh hoàng, phải chứng kiến cảnh người chết tan tành vì bom đạn hay những thương tích đẫm máu. Những hình ảnh kinh hoàng này để lại những hậu quả tâm lý trầm trọng trên các em và có thể chi phối toàn bộ tương lai các em nữa. Chúng ta phải hướng về quyền lợi của các em và hoạt động thăng tiến hòa bình, bởi vì tất cả mọi quốc gia trên toàn thế giới, ngoại trừ hai nước Hoa Kỳ và Somalia, đều đã chuẩn y hiến chương quyền trẻ em, được Liên Hiệp Quốc biểu quyết hồi năm 1989. Các trẻ em trên toàn thế giới đều có giá trị như nhau và phải được bảo vệ như nhau, cho dù họ thuộc mọi màu da, chủng tộc nào, dù ở nơi nào đi nữa.
Cũng liên quan đến Ngày Thế giới quyền trẻ em, kính mời quý vị nghe một số tin tức về trẻ em trên toàn thế giới. Tại Bangladesh, hiện tượng trẻ em sống ngoài đường phố đang được chú ý đến nhiều. Con số trẻ em đường phố ở Bangladesh được gọi là Poto Shishu, lên đến khoảng 400.000 em, gần một nửa sống tại Dhaka, đa số là trẻ nữ. Các em rất dễ bị lạm dụng và bóc lột. Trong một thống kê công bố dạo tháng 3 năm nay và mới được hãng tin Fides lấy lại, người ta được biết là có 37,50% các trẻ nữ sống ngoài đường phố làm nghề bán hoa, 18,80% làm nghề mại dâm, hơn 6% làm công nhân hãng dệt và hơn 6% ăn xin. Gần 45% tổng số các trẻ nữ này không được trợ giúp gì từ phía chính quyền hay các cơ cấu xã hội y tế nào cả. 3 trên 10 em chưa bao giờ được bén mảng đến trường. Mặt khác, Bangladesh cũng là quốc gia có con số phụ nữ bị bạo hành lên rất cao, đa số là nạn nhân của các tệ nạn xã hội như nạn thách cưới hay tạt axit. Và đối với các trẻ nữ sống bụi đời, đây là một trong những mối nguy đe dọa các em thường ngày. Tại Italia, diễn đàn thường trực bảo trợ trẻ em từ xa, gọi tắt là Forum SAD, tố giác hiện tượng mỗi ngày vẫn còn 19.000 trẻ em trên toàn thế giới chết vì những chứng bệnh có thể phòng ngừa và chữa trị dễ dàng. 115 triệu em vẫn không được cắp sách đến trường. Cùng với văn phòng đặc trách cộng tác tỉnh Terni, Trung Italia, Forum SAD đã cử hành Ngày Thế giới quyền trẻ em lần thứ 23 này bằng chiến dịch mang tên Trường học liên đới, với mục đích đưa vào trường học những vấn đề liên hệ đến lịch sử và dụng cụ quốc tế về quyền trẻ em để giúp đỡ và thăng tiến thế giới tuổi thơ. trọng tâm của chiến dịch này sẽ là những thách đố lớn của trẻ em hiện nay, đi từ mục tiêu giảm thiểu con số trẻ em chết yểu đến chỗ giáo dục và bảo vệ trẻ em tránh khỏi các cuộc chiến tranh bạo lực.
Hôm 20 tháng 11 vừa qua, Liên Hiệp Quốc đã khẩn thiết kêu gọi củng cố những biện pháp chống lại nạn hải tặc, nhất là từ các phía công ty hành hải quốc tế. Trong một kỳ họp của Hội đồng An ninh Liên Hợp Quốc về đề tài này, ông John Eliasson, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc đã nói rằng, các vụ hải tặc tấn công ngoài khơi Somalia có phần giảm bớt trong năm nay, nhưng hiện tượng này có thể gia tăng trở lại nếu các nước liên hệ không kịp thời đề ra những biện pháp mới. Trong 10 tháng đầu năm nay, đã có 291 vụ cưỡng đoạt tàu và 293 thủy thủ vẫn còn bị cầm giữ, theo danh sách của Tổ chức Hành hải Quốc tế, gọi tắt là OMI. Đông và Tây Phi cùng với Á Châu Thái Bình Dương là những vùng hải tặc lộng hành nhất. Ông Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc nói, chúng ta phải làm sao để củng cố thực lực các quốc gia trong vùng, ngõ hầu họ tiếp tục truy nã và giam giữ bọn hải tặc, và việc rửa sạch các ngân khoản tiền chuộc. Ông cũng kêu gọi các công ty hành hải dấn thân đầu tư vào việc tự vệ nhiều hơn nữa. 20% các tàu thuyền phải qua lại những vùng có hải tặc hoành hành, không tôn trọng những quy luật về an ninh, khiến cho các cuộc tấn công của hải tặc đạt được kết quả tốt. Theo những con số gần đây, kỹ nghệ hàng hải phải chi tiêu hơn 6,6 tỷ Mỹ Kim hàng năm để đảm bảo an ninh. Trong thông cáo công bố sau phiên họp, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi tất cả các quốc gia thành viên trừng phạt nạn hải tặc, truy nã những kẻ bị tình nghi, và giam cầm thủ phạm cùng những người đồng lõa hay chủ mưu. Tại Vatican, Hội nghị quốc tế lần thứ 23 về tông đồ dân biển cũng đã diễn ra từ ngày 19 đến ngày 23 tuần qua, cũng có đề cập đến đề tài này. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican, Đức Hồng Y Antonio Maria Vecchio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Người Di Dân và Lưu Động cho biết, là hội nghị cũng chú ý đến khía cạnh mục vụ cho các nạn nhân bị cướp biển, nhất là hỗ trợ thông tin và tinh thần cho họ, cũng như cho thân nhân của họ đang nóng lòng chờ đợi tin tức ở nhà. Trong hội nghị, một trạng sư biển đã chia sẻ kinh nghiệm lâu dài của ông liên quan đến các vụ thương thuyết với các tay cướp biển Somalia, với kết quả là việc trả tự do cho hàng chục con tàu và thủy thủ đoàn. Kinh nghiệm của thuyền trưởng Giuseppe Lubrano của con tàu Savina Kaylin đã bị cướp biển bắt cóc nhiều tháng trời cũng rất quan trọng, vì ông khẳng định rằng đức tin đã giữ vai trò tối quan trọng trong thời gian bị giam cầm cho đến lúc được thả tự do cùng với toàn thể thủy thủ đoàn của ông.
Thứ Hai, 19 tháng 11 vừa qua, nhiều người được giải Nobel Hòa Bình cùng nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền thế giới đã tung ra chiến dịch đề ra một hiệp ước quốc tế cấm tuyệt đối việc phát triển, sản xuất và sử dụng các loại vũ khí hoàn toàn tự động, thường được mệnh danh là những bộ máy robot giết người. Cùng ngày 19 tháng 11, một báo cáo dày 50 trang mang tựa đề Mất tính chất nhân bản được công bố, lần đầu tiên kiểm điểm tình thế về các loại vũ khí này có khả năng chọn lựa và phát nổ trên những tiêu đích mà không cần đến sự can thiệp trực tiếp của con người. Đây là những loại vũ khí còn đang ở trong lĩnh vực nghiên cứu, nhưng có thể chỉ trong vòng 20 hay 30 năm nữa sẽ được sử dụng rộng rãi. Các nhóm tranh đấu cho nhân quyền rất lo âu trước sự kiện các chính quyền âm thầm phát triển những loại vũ khí tàn ác này mà không có một cuộc thảo luận công khai nào cả. Bà Bonnie Doherty thuộc Tổ chức Quan sát quyền con người nhận định rằng, những loại vũ khí này được chế tạo chỉ với mục đích giết người mà không hề biết tội nghiệp chút nào cả. Chúng không thể phân biệt cảnh một bà mẹ khi thấy quân lính đến gần, có thể la lên, bảo những người con bé bỏng buông các cây súng giả chúng đang ôm chơi xuống đất. Người lính có thể nhận thức được điều này, nhưng một vũ khí được thiết kế để giết người thì không thể phân biệt được. Và đây cũng có thể là một dụng cụ hoàn hảo cho các nhà độc tài. Bà Jody Williams, giải thưởng Nobel Hòa Bình năm 1997 nhờ nỗ lực bài trừ mìn chống người, đã tỏ ra khiếp hãi trước các loại vũ khí này. Bà nói, tôi không thể không liên tưởng tới phim Terminator, trong đó tài tử Arnold Schwarzenegger thủ vai một người máy chuyên giết người không gớm tay. Tổ chức Nobel Weapons Initiative do bà thành lập, quy tụ 6 phụ nữ được giải Nobel Hòa Bình, tham gia trực tiếp vào chiến dịch này, dự trù sẽ phát động vào 6 tháng đầu năm tới 2013. Trong số các loại vũ khí đang được nghiên cứu hiện nay, có những loại robot dùng trên đất liền như Guardium có khả năng dò tìm sự hiện diện của người sống để bắn, hay là loại máy bay không người lái Taranis có thể tấn công người hay vật.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chí cầu nguyện chung tháng 12.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tháng 12 tới đây, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hiệp với Ngài, cầu cho người di dân được đón nhận ở mọi nơi trên thế giới, đặc biệt nhờ các cộng đoàn Kitô với lòng quảng đại và bác ái chân thành. Từ lâu, Giáo hội Công giáo vẫn quan tâm đến người di dân và tị nạn, đặc biệt trong thời đại ngày nay với cuộc khủng hoảng kinh tế và nhiều lý do khác, nhiều chính quyền Âu Mỹ đang dựng lên những hàng rào để ngăn chặn những người di dân và tị nạn. Trong số những hoạt động của Tòa Thánh nhắm gây ý thức về các vấn đề của người di dân, từ gần 100 năm nay, Đức Thánh Cha vẫn công bố sứ điệp nhân ngày thế giới về di dân và tị nạn. Trong sứ điệp mới nhất công bố sáng ngày 29 tháng 10 vừa qua, nhân ngày thế giới di dân và tị nạn lần thứ 99 sẽ được cử hành vào ngày 13 tháng Giêng năm tới 2013. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi tiếp đón và trợ giúp người di dân và tị nạn hội nhập vào xã hội tiếp cư, nhưng đồng thời Ngài cũng cổ võ việc nâng đỡ những người nghèo để họ khỏi phải di cư ra nước ngoài. Sứ điệp của Đức Thánh Cha có đoạn viết, giáo hội và các tổ chức của giáo hội được kêu gọi tránh nguy cơ duy cứu trợ đối với những người di dân và tị nạn, trái lại cần tạo điều kiện để họ thực sự hội nhập vào một xã hội, trong đó mọi người đều là những thành phần tích cực và có trách nhiệm đối với nhau, để người di dân và tị nạn trở thành những phần tử có quyền công dân trọn vẹn, tham dự vào đời sống xã hội, trong sự bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, trong bối cảnh chính trị xã hội hiện nay, trước khi nói đến quyền xuất cư, thì cần phải tái khẳng định quyền không phải xuất cư, nghĩa là làm sao để người dân có điều kiện ở lại quê hương của họ, như lời Đức Chân Phước, Giáo hoàng John Paul II đã nói, quyền đầu tiên của con người là được sống tại quê hương của mình. Nhưng quyền này chỉ thực sự hữu hiệu nếu chúng ta luôn kiểm soát được những yếu tố thúc đẩy người dân phải xuất cư. Trong cuộc họp báo để giới thiệu sứ điệp trên đây của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Antonio Velho, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động, nhắc đến một số thống kê của các tổ chức quốc tế về di dân. Theo đó, hiện nay có khoảng 214 triệu người di dân quốc tế, tương đương với 3% dân số thế giới, tức là tăng thêm 23 triệu người so với thống kê hồi năm 2005 của Tổ chức Thế giới về Di cư. Ngoài ra, số người di tản nội địa tại các nước lên tới khoảng 740 triệu người, theo thống kê hồi năm 2010. Tổng cộng hai con số trên đây, người ta có số người di tản lên tới 1 tỷ, tức là 1/7 dân số thế giới. Họ thường ở trong tình trạng tuyệt vọng về một tương lai không thể xây dựng được và ước muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Đức Hồng Y Velho cũng nói đến một khía cạnh mà Đức Thánh Cha nhấn mạnh trong sứ điệp, đó là giáo hội không quên làm nổi bật những khía cạnh tích cực, những tiềm năng tốt và nguồn lực mà các cuộc di cư mang lại. Trong bối cảnh đó, giáo hội cố gắng tạo điều kiện để giúp đỡ và tháp tùng người di dân hội nhập vào môi trường xã hội mới. Tại Mỹ Châu, vấn đề di dân là một thời sự nóng bỏng, xét vì đại lục này vốn là miền đất di dân, nhưng nay ngày càng hạn chế người di dân. Trong bối cảnh đó, các vị lãnh đạo giáo hội tại Mỹ Châu đã nhiều lần lên tiếng cổ võ những chính sách di trú công bằng và tôn trọng các quyền con người, quảng đại và ngay chính. Chẳng hạn, hồi thượng tuần tháng 11 vừa qua, Đức cha José Luis Escobar, Tổng giám mục giáo phận San Salvador, kêu gọi Tổng thống Hoa Kỳ cải tổ luật di trú. Ngài nhận định rằng rất nhiều người di dân Mỹ Châu Latin ở Hoa Kỳ là những người không có giấy tờ. Họ phải được cơ hội để hợp thức hóa tình trạng cư trú của họ. Đức Tổng giám mục Escobar cũng nói rằng thật là điều đau buồn vì cả Tổng thống Obama lẫn ứng cử viên Mitt Romney trong cuộc tranh cử mới đây đều chủ trương theo đuổi đường lối cứng rắn trong vấn đề di trú. Không ai là sở hữu chủ của Hoa Kỳ ngoại trừ các thổ dân bản xứ, còn mọi người dân ở Mỹ đều là những người nhập cư. Hoặc là hôm 13 tháng 11 vừa qua, vị Chủ tịch Ủy ban Di dân thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, Đức cha Jose Gomez, Tổng giám mục Los Angeles, cùng với nhiều tổ chức khác, đã lên tiếng kêu gọi Tổng thống Obama và Quốc hội nắm bắt thời cơ và thông qua dự luật cải tổ toàn diện việc di trú vào năm tới. Đức Tổng giám mục Gomez cũng khích lệ dân chúng lên tiếng ủng hộ một hệ thống di trú, duy trì luật pháp, bảo tồn sự hiệp nhất của gia đình, bảo vệ các quyền và phẩm giá con người. Hiện nay có khoảng 11 triệu người không có quy chế di dân hợp pháp ở Mỹ. Vài sự kiện trên đây cho thấy mối quan tâm và nỗ lực của giáo hội Công giáo trong việc bênh vực người di dân. Và cũng với ý hướng đó, trong ý chỉ cầu nguyện chung tháng 12 tới đây, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cùng với Ngài cầu xin Chúa cho người di dân được đón nhận ở mọi nơi trên thế giới, đặc biệt nhờ các cộng đoàn Kitô với lòng quảng đại và bác ái chân thành.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài Thánh Ca Tiếng Nhạc Oai Hùng do ca đoàn Hương Kinh Hoa Kỳ trình bày, nhạc và lời của Hải Linh.
Thank you.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi các thành phần liên hệ của giáo hội gia tăng quan tâm mục vụ dành cho những người làm nghề hàng hải và đặc biệt là các ngư phủ. Marcus, thứ Bảy hôm nay 24 tháng 11, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ đại diện Đức Thánh Cha chủ sự lễ phong chân phước cho nữ tu Maria Troncati, dòng con Đức Mẹ Phù Hộ, tại thành phố Marcus bên Ecuador. Vatican, hôm qua, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục James Harvey, người Mỹ, làm tân giám quản đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 24m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m và 19m. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.